Với lại cũng là ngày mai cũng là ngày lễ chính thức, thì khi nào để đến khi làm ngày lễ chính thức thì chúng ta lại cũng sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề Phật đản. Còn hôm nay thì cũng giống như là trên tinh thần để chúng ta học hỏi với lại hiểu biết thêm về giáo lý của Đức Phật. Thì khi mà nói cái chuyện mà tu học đạo Phật đó, thì cái vấn đề là theo cái kinh nghiệm của tôi mà nhận xét đó, thì người Phật tử chúng ta đó phần đông đó là chỉ có nhắm vô một vấn đề mà thôi, tức là một cái vấn đề đại loại rằng là một cái tri thức, một cái kiến thức, học một cái kiến thức về giáo lý Phật pháp mà thôi. Hoặc là hiểu biết thêm một phần nào đó, một cái tinh thần gọi rằng là nói rằng là giới, một phần thôi của giới, chứ không phải rằng là học giới một cách đúng nghĩa cũng như là thực hành nó, mà chỉ biết vậy vậy thôi. Đúng như bây giờ đại khái những người Phật tử thì cũng chỉ biết rằng là năm cái giới đó của người tại gia rồi là xong rồi. Rồi bây giờ đó thì đến cái kiến thức của trong đạo Phật thì đại khái học đi học lại, học tới học lui, nhưng mà cũng chỉ là học cái kiến thức chứ không phải là học cái trí tuệ của đạo Phật. Như là đạo Phật thì có ba cái thứ để mà cho chúng ta học đó, thì nói đó là ba cái thứ học này á gọi là tam vô lậu học. Sở dĩ gọi nó là vô lậu học. Vô lậu là có cái nghĩa là tài khái. Nó có thể bao trùm hai cái ý nghĩa. Một cái ý nghĩa là cái học này là không cùng. Một cái ý nghĩa khác là bởi vì nó là pháp xuất thế gian, cho nên gọi nó là vô lậu. Thì chúng ta biết thế gian pháp đó thì nói là hữu lậu pháp, mà xuất thế gian pháp thì nói là vô lậu. Mà cái ý nghĩa của đạo Phật đó là chúng ta học đó để mà giải thoát. Nhưng mà tụ chung là tuyệt đại đa số tín đồ Phật giáo, bao quát cả người xuất gia lẫn cả người tại gia, khi học Phật thì phần nhiều đó không có hướng nó về cái phía giải thoát, mà cũng không có học cái chi tiết về cái cách giải thoát, mà phần đông thì cũng chỉ là một cái kiến thức của đạo Phật thôi. Cái kiến thức của đạo Phật nó chỉ đủ để xây dựng cho mình một cái phúc báo hữu lậu. Tức là ví dụ như là một thầy thì làm thế nào có một cái phúc báo hữu lậu? Phúc báo hữu lậu đó là gọi là có chùa to, có Phật lớn, có tín đồ đông. Đó là sự thành công. Mục tiêu đã đạt được, đó là cái sự thành công. Còn cái phương hướng mà nói đến cái vấn đề mà vô lậu á, thì cái học đó, đó ít có ai nhắm đến lắm. Thế thì chúng ta thấy là có thể nó có thể bây giờ nếu mà cái đầu óc của chúng ta mà suy nghĩ rằng là sự thành công của một người ở thế tục đó là vấn đề gọi là mình được sức khỏe, mình được tiền tài, mình được công danh như ý, tình duyên như ý, sức khỏe, đại loại đó là sự thành công. Còn một người trong đạo đó thì nghĩ sự thành công của mình tức là có cái nghĩa là làm thế nào mình có được một cái chùa to, Phật lớn, một cái ngôi vị được mọi người cung kính, đó là một cái sự thành công. Thế nhưng mà tất cả những cái sự thành công đó cũng vẫn chỉ nằm ở trong cái vấn đề luân hồi sinh tử mà thôi. Chùa to cũng sập, Phật lớn cũng hư, chức vị rồi cũng tàn phai theo năm tháng, giờ theo sự chết, chết tức là chẳng còn cái gì hết, chỉ còn lại một cái tiếp tục đầu thai. Đầu thai rồi thì tất cả những cái chức vị nào đó của mình ở trong cái kiếp trước quá khứ không kể như là trôi theo dòng nước, mình lại làm lại từ đầu. Nếu tiếp tục là đạo, lại làm lại từ đầu, lại rồi xuất gia, rồi lại làm thọ giới sa di, rồi lại thọ giới tỳ kheo, rồi lại cần khổ xây chùa tạo tượng, lấy tên thu phục đồ chúng, xong rồi chết, xong rồi lại trôi theo dòng nước để tiếp tục. Cho nên vì như thế những cái thành công đó nó cũng chỉ là thành công trong một đời hay thành công trong nhất thời, trong một giai đoạn nào đó. Vì vậy đạo Phật không nhắm đến những cái thành công như vậy. Đạo Phật không có nhắm tới mình vắt kiệt sức lực của mình trong một đời chỉ để được một cái khoảng khắc như vậy thôi, rồi cuối cùng chết rồi lại làm lại. Thành ra vì vậy đó thì đạo Phật là nhắm đến mọi cái vấn đề là từ chùa to, từ Phật lớn, từ thu thập đủ chúng gì cũng không ngoài một cái vấn đề là học cái thứ vô lậu, chứ không phải là học và cầu đạt được cái hữu lậu. Thì mọi cái sự kiến thức học được là cũng kiến thức là làm thế nào để làm đạo, thì cứ học nhau rằng là phải rằng là làm cái này hay phải làm cái kia. Tức là thí dụ phải tổ chức cái này, phải tổ chức cái kia, phải tổ chức cái nọ, tức là học nhau như thế thôi. Nhưng mà cũng chỉ là để cho nó có cái sinh hoạt, chứ cũng không hẳn rằng là để nhắm vô cái vấn đề là làm thế nào để khiến cho người ta nhận được cái vô lậu học, tức là một cái học của vô lậu. Làm thế nào người ta học được, người ta đạt được cái chuyện đó, thì cái đó nó là mới là cái mục tiêu của Phật Pháp. Không phải Phật Pháp, Đức Phật thì hiện ra đời dạy giáo Pháp ra để cho người ta chỉ học những kiến thức như vậy và để cho người ta chỉ xây dựng như vậy thôi. Nghĩ cho cùng thì suy cho kỹ đi, thì chính xác là Đức Phật đến cuộc đời này không phải vì cái mục tiêu như vậy. Cho nên Đức Phật cũng không có muốn đệ tử của Đức Phật chỉ nhắm vào mục tiêu như vậy. Còn đương nhiên rằng là Đức Phật muốn cho rằng là cái hàng đệ tử của Đức Phật nó phải đạt được một cái sự lợi ích vô cùng, đó là giải thoát. Cho nên vì cái lý lẽ như thế thì chúng ta thấy rằng là đại đa số cái thời mà gọi là Đức Phật gọi là mạt pháp, thì cái vấn đề mà Hoằng Dương Phật Pháp nó chỉ nhắm vào một cái vấn mục tiêu nó trên đó, tức là làm thế nào để có thể xây được một cái ngôi chùa cho to, tạo Phật cho lớn vào đó, và quần chúng thật đông, nhưng chẳng có một người nào hiểu được cái vô lậu học. Thành thử ra chúng ta thấy là cái thời mà gọi là tượng Pháp, tức cái thời mà Đức Phật mà nhập diệt rồi nhưng mà chính Pháp vẫn còn tồn tại đó, thì chúng ta sẽ thấy cái cách tu tập của Tăng thời đó, thì chúng ta sẽ thấy ngược hẳn là chúng ta sẽ thấy rằng là đại đa số là vào trong thâm sơn cùng cốc là tu tập rất là một mình, có vẻ giống như không có tinh thần hoằng pháp đó, tức là tinh thần mà phổ độ chúng sinh, đó là vào ẩn cư rồi tu tập. Cho đến khi nào mà những vị đó cảm thấy là mình có đủ những cái lực, cũng như lực đó là về trí tuệ, về định, về giới, tức là gọi là giới lực, định lực, huệ lực. Rồi lúc đó mới hạ sơn, lúc đó mới là nghĩa là xuất hiện để mà độ sinh. Thì chúng ta thấy phần đông là như thế. Thời nay thì coi như cái đó bị triệt tiêu 100%. Anh nói thời nay thì học hành hay là tu tập cái gì đó thì cũng phải là tùy thuận theo chúng mà nhập chúng như vậy đấy. Thì chúng đấy tuy là một cái đám đông đấy, thế nhưng mà điều xét ra đó thì cái tinh thần mà gọi là học Phật đó, thì vẫn là một cái tinh thần học một cái kiến thức đó. Rồi hiểu biết cái kiến thức đó thôi. Rồi cái kiến thức đó cũng chỉ là nằm ở trong cái vấn đề hành á, thì là cái vấn đề là hành thì nói cho nó là mổ xẻ cho đến nơi á, thì hành nó chỉ là tụng niệm đại khái như vậy, nghi thức đáp ứng với lại cái mà mong cầu của mọi người là cầu siêu hay cầu an để mà gọi là đông người, để gọi là có tiền có quỹ, rồi xây chùa tạo tượng đó. Rồi đại khái cái mực hành, cái mặt hành là phải cái kiến thức, là cũng chỉ dạy bảo những cái kiến thức nào đó nó vẫn không có thoát ra khỏi cái thế gian, tức là dạy cho những cái kiến thức là đại khái công quả công kiếp này nọ, đại khái như thế, làm việc này kia gì như vậy, có phúc có báo, rồi xong rồi thì từ từ rồi đại khái về rồi phân rồi cứ chính cái vì như thế đó, vì không có nhất trí với nhau, không có thống nhất với nhau trên cái vấn đề rằng là đưa đạo Phật đến vấn đề của vô lậu học, mà đưa đạo Phật đến cái vấn đề của hữu lậu học, cho nên vì như thế ở trong nội bộ đạo Phật cũng phân năm xẻ bảy, rồi cũng chia thành chùa này chùa kia, rồi ông này ông nọ, thầy này thầy kia, rồi chức này chức nọ, rồi cũng cái là gọi là lẫn nhau với lại áp nhau, là bởi vì nó không có nhất trí trên cái vấn đề rằng là đưa người ta đến con đường giải thoát, mà nó chỉ có nhất trí ở một điểm, tức là có cái nghĩa rằng là xây dựng cái này với lại thu phục người này người kia cùng với nhau thêm một cái tinh thần như vậy, mà chính vì xây dựng và thu phục cho nên mới đạp chân nhau, cho nên mới cảm thấy rằng là tranh nhau giật quyền lợi của nhau. Đó, vì vậy nó mới sinh cái đủ cái tâm của thế tục. Đó là cái căn bệnh của cái thời mạt pháp, cái lối không có chịu học giải thoát. Nếu mà tu nhắm mà tu giải thoát hết thì làm gì có cái chuyện mà là trách nhau với lại mắng nhau tranh người đồ chúng với lại tranh, tại vì mất một đồ chúng là mất một quyền lợi, mất một sự cúng dường hay là mất một cái gì. Thành ra cái mục tiêu nó chỉ nhắm vào những cái vấn đề mới chính đó. Rồi dạy Phật tử thì chỉ dạy theo cái lối của thời xưa Nho gia, tức là phải trung, phải hiếu, là phải trung thành với sư phụ, trung thành với thầy. Mà nó không có cái nghĩa là trung với lại pháp, không phải thầy, phải trung thành với cái pháp. Thầy mà không pháp nó đừng biến trung thành. Anh ra nói ví dụ như Yến Anh à. Mà khi mà Thôi Chứ hỏi Yến Anh là ông là trung thần, và tại sao vua chết ông chết theo, Yến Anh đáp là tôi là trung đó, tôi mà trung với vua đó là bởi vì vua đó là cầm đầu xã tắc, vua lo cho xã tắc, cho nên đó, tôi vì xã tắc mà tôi trung với vua. Còn nếu vua không vì xã tắc thì cắt cỡ gì tôi phải trung với vua. Thì cũng vậy, thầy mà không vì pháp thì chẳng có cần cái gì phải chung với thầy, chung với pháp chứ. Đấy, chung với thầy là tại vì thầy tận tâm với pháp, cho nên là tôi chung với thầy là để cho cái Phật pháp đó nó được phát triển. Nhưng mà nếu thầy không vì pháp, thầy chỉ vì quyền lợi cá nhân của thầy thôi, thì việc gì tôi phải chung. Cho nên chung với pháp. Thế nên mình thấy là Nho gia này cũng tượng trưng như vậy, đạo Phật cũng vậy. Đức Phật nói y pháp bất y nhân, cho nên Có một bác Phật tử đi theo tôi đi bố thí. Cái bác Phật tử đấy ca ngợi tôi, tán thán tôi và nói là hòa thượng phúc đức quá. Hòa thượng cho không biết là bao nhiêu người nghèo khổ giúp đỡ, không biết bao nhiêu những người mà bi đát ở trong cái xã hội này. Hòa thượng phúc đức quá, mà phúc đức như vậy thì hòa thượng phải trường thọ. Tôi nói rằng là không nhất thiết tôi phải trường thọ. Bác ấy nói hòa thượng sống thêm một năm hết thì bấy nhiêu đây người được nhờ. Hòa thượng sống 2 năm người ta được nhờ 2 năm, hòa thượng sống 3 năm thì người ta được nhờ 3 năm, cho nên hòa thượng sống càng lâu thì người ta càng được nhờ. Vì vậy nó hòa thượng vì chúng sinh đó mà sống lâu. Tôi nói không phải vậy đâu, không phải tôi là phúc đức quá mà cái giáo pháp của Đức Phật phúc đức quá. Bởi vì tôi có tuân hành Đức Phật á thì mới bao nhiêu người đây được nhờ. Một năm á mà tôi tuân thủ Đức Phật thì năm ấy bấy nhiêu đây người được nhờ. 2 năm mà tôi vẫn tuân thủ Đức Phật thì bấy nhiêu đó người vẫn được nhờ. Nếu khi nào tôi hết tuân thủ Đức Phật nó thì tôi vẫn hiện hữu mà chẳng ai được nhờ. Nếu quả tình là phúc mà nó phát từ tôi á thì ngay khi tôi ra đời người ta cũng được nhờ rồi. Nhưng mà tôi chỉ nhớ rõ rằng là từ cái khi mà tôi thực hành giáo pháp của Đức Phật thì người ta mới được nhờ. Còn trước khi đó thì tôi vẫn hiện hữu, có ai được nhờ đâu. Anh ra phúc phải tôi, phúc là cái pháp mà tôi hành hết. Thành ra tôi vẫn hiện hữu nhưng mà tôi không hành nữa thì phúc không còn, thì chẳng ai được nhờ cho dù tôi vẫn có. Như vậy thì phúc là tôi hay phúc là pháp? Tôi trả lời với bác ấy, như vậy thì thay vì ca ngợi tôi hay tán thán tôi thì hãy ca ngợi và tán thán cái pháp mà tôi đang làm. Cho nên giờ nếu tôi chết nhưng mà mấy cái người học với tôi á, mấy người đệ tử tôi tiếp tục làm cái pháp đó, người ta vẫn được nhờ. Nhưng nếu tôi sống nhưng mà tôi bỏ, tôi không làm nữa, tôi buông bỏ cái pháp ấy thì tôi hiện diện đấy mà cũng chẳng ai được nhờ. Thành ra như vậy phải hiểu rõ rằng cái pháp ấy cần được lạy, cần được duy trì, cần được giữ gìn từng trong thất, chứ không phải một con người nào hết, kể cả tôi là người đại biểu đang làm những chuyện đó. Thế phải hiểu như vậy đó. Còn người ta nó chỉ nhân thôi mà không pháp, cho nên vì vậy người ta không giữ pháp của Quan Thế Âm mà người ta thờ Quan Thế Âm kỹ lắm, người ta ca ngợi Quan Thế Âm kỹ lắm, nhưng mà người ta không có hiểu cái gì về cái pháp của Quan Thế Âm. Người ta không hiểu là nếu Quan Thế Âm mà vứt từ bi đi thì Quan Thế Âm vô nghĩa. Thế nhưng người ta thờ Quan Thế Âm, người ta vứt từ bi đi, thành ra người ta thờ một Quan Thế Âm vô nghĩa. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật nói rằng là y pháp bất y nhân. Thành ra chúng ta học pháp rồi chung cục để chỉ để tôn thờ sùng bái cá nhân, mà chúng ta học pháp để chúng ta tôn thờ và sùng bái cái pháp. Chúng ta phải học pháp mà chúng ta đến cái mức mà chúng ta hiểu pháp đến độ rằng là chúng ta có thể thực hiện cái pháp. Mà bây giờ cái vị thầy đó có làm hay không làm pháp ấy cũng không quan trọng nữa, bởi vì mình nắm được cái pháp rồi. Cho nên Đài Mai Thiền Sư đó, khi đến học với lại Má Tổ Đạo Nhất, học một câu bình thường tâm thị đạo, một câu là pháp. Đài Mai về chuyên tu, bình thường tâm là đạo. Đạo là gì? Bình thường tâm. Cứ thế tu, Ông ấn câu ra đi. Một thời gian dài sau, có người vị đệ tử dưới trướng của Mát Tổ trên đường đến chỗ là Bồ Đại Mai. Mát Tổ nói: thế nếu ông gặp Đại Mai thì ông nói với Đại Mai rằng là bây giờ đó Hòa Thượng đó, đổi rồi. Bây giờ Hòa Thượng đổi sự tu rồi. Hòa Thượng nói rằng là đó, bình thường tâm bất thị đạo. Bình thường tâm ấy chẳng phải là đạo. Nhắn nhủ là vậy. Ông Tăng nên tìm đến Đại Mai nói lại lời như vậy. Nói là bây giờ Hòa Thượng, tức là Ngài Mát Tổ Đồng Nhất, thay đổi rồi. Bây giờ Ngài nói là bình thường tâm chẳng phải là đạo. Đại Mai mỉm cười nói: Hòa Thượng muốn nói gì thì nói. À, muốn nói bình thường tâm là đạo hay bình thường tâm chẳng phải là đạo gì. À, cũng chẳng sao. Bởi vì tôi thấy bình thường tâm ở nơi tôi đó là đạo. Thế sau khi vị Tăng cái trở về kể lại, Mát Tổ ngồi nói: mai chín rồi, không còn sống nữa, chín rồi, có quả đấy. Thế thì mình hiểu là cái vấn đề là như vậy. Còn người ta đó hả? Thì ngày hôm nay thầy nói rằng là bình thường tâm là đạo, là nhao nhao đi bình thường tâm là đạo. Mai thầy nói bình thường tâm bất thị đạo, thì nhao nhao đi bình thường tâm bất thị đạo. Nó theo nhân chứ nó chẳng có nắm được cái pháp, nó chẳng có hiểu được cái pháp. Cho nên cái cách mà Mát Tổ muốn trắc nghiệm cái ông đệ tử ở thiệt xa đấy, xem cái lập trường ấy, cái sự tu tập ấy nên như thế nào, có tu hay không tu. Cho nên trải qua bao nhiêu thời gian tu tập bình thường tâm, đó là đạo. Bây giờ chín rồi, thành tục rồi. Đấy, tức là có tu. Còn nếu mà nghe một cái lật đật đổi lại là biết rằng là suốt cái khoảng thời gian xa mình, ông này không có tu gì hết, cho nên không có lập trường, cho nên không nắm được. Có tu nó thì trải nghiệm, có trải nghiệm nó thì mới thấy quả tình đó là pháp. Mà khi đó quả tình đó là pháp thì không thể thay đổi, tại vì đắc được cái pháp đó rồi, nhận biết được cái pháp đó rồi, biết được cái công năng của cái pháp đó rồi thì không có thay đổi nữa. Thì mình thấy người xưa tu thế đấy. Thì là tu hành là cố ý làm thế nào để đạt được một cái pháp. Còn ngày hôm nay á, thì người ta tu hành chỉ có một cái kiến thức. Cái kiến thức ấy chỉ để sinh hoạt, chứ không phải là để giải thoát. Làm thế nào mà cái sinh hoạt đấy nó có chiều hướng của sự giải thoát, và làm thế nào nó mà đem cái giải thoát nó lồng vào trong cái sự sinh hoạt. Thì đó mới là gọi rằng là trí tuệ được. Nhưng mà nó có một cái vấn đề là cái sự giải thoát của đạo Phật nó không khi nào mà lại chỉ có một cái xu hướng rằng là giải thoát cho tự bản thân mình không thôi, mà được Đức Phật quy kết rằng là giải thoát viên mãn. Đức Phật khi nào cũng nói rằng là mình giải thoát cho mình rồi, mà mình không giải thoát được cho chúng sinh á, thì cái sự giải thoát đó của mình đó là sự giải thoát của hữu hạn. Tại vì cái sự giải thoát của Đức Phật giống như cái trí tuệ giải thoát, nó giống như là ánh sáng mặt trời. Một khi nó chiếu lên đó thì không có một cái chỗ nào mà sai sót được. Thành ra ánh sáng đó gọi là một ánh sáng biến nhất thiết xứ. Tức là ánh sáng nó biến khắp hết, ánh sáng mặt trời chiếu lên rằng là tự nhiên nó rải ánh sáng ra, mọi sự đều bị nhiễm ánh sáng, nó đều được sáng tỏ. Còn ánh sáng mà giống như là ánh sáng của một cái bóng đèn, của một cái đèn pin mà mình sử dụng, mình chiếu, mình muốn soi chỗ nào, mình chiếu đến thấy, thì ánh sáng nó không có biến nhất thiết xứ. Ánh sáng nó rất là giới hạn, cho nên ánh sáng nó cũng gọi là ánh sáng, nhưng mà là ánh sáng của sự tiểu, của sự giới hạn. Ánh sáng kia là ánh sáng của sự đại, của ánh sáng của sự vô giới hạn. Cái vô giới hạn gọi là vô lậu, cái giới hạn nó gọi là hữu lậu. Thành thử ra cái trí tuệ của một người mà tự soi sáng được cho chính bản thân mình, nhưng mà không thể nào mà rằng là soi sáng cho nhất thiết mọi người, cho nên biết là cái trí tuệ đó là một cái trí tuệ của hữu lậu, gọi là cái sự giải thoát đấy vẫn còn là một sự giải thoát còn giới hạn, cho nên Đức Phật không có cho đó là một sự giải thoát viên mãn. Cho nên phải tự giác, tức là tự giải thoát, giác tha là giải thoát cho người, rồi giác hạnh viên mãn. Thì như thế đó, cái sự mà cái hạnh của cái vấn đề mà giải thoát đó mới gọi là một sự giải thoát viên mãn, gọi tắt nó là viên giác. Thế Đức Phật khi nào cũng chỉ chúng sinh phải đạt đến một cái viên giác như vậy. Phật là viên giác, chứ Phật không phải là một cái sự giác mà có giới hạn hay là có chừng mực. Thành ra vì vậy mới nói rằng là cái trí tuệ của Đức Phật nó bao la. Thành ra cái huệ đó bao la như vậy, nên huệ đó mới gọi là vô lậu huệ. Thành ra vô lậu huệ là một cái trí tuệ mà thật sự là người tu học cần phải nhắm đến. Mà cái vấn đề của vô lậu huệ không phải không thể chỉ học mà thành, mà là cái học đó để biết, để ứng dụng. Rồi khi nào ứng dụng, tức là sự trải nghiệm, mà là mình có thể trải nghiệm mà thực chứng, là mình chứng thực được, thì nó mới có thể thành được cái vô lậu huệ. Thành ra vấn đề rằng là cái vấn đề mình học là mình còn nằm ngoài cái gọi là sự và lý. Mình có hai cái thứ học, mình phải học lý và mình phải học sự. Mình học lý để mình biết pháp sự, mình học sự để mà mình biết cách nhập lý. Thành ra cái học nào của mình nó cũng phải có hai vấn đề: học sự, học lý. Chẳng hạn như mình học lý là mình học một cái giáo thuyết gì đó của đạo Phật, mình học sự là mình học những cái cách mà gọi là sinh hoạt đó, sống thờ phụng tụng kinh, đối xử suy nghĩ, áp dụng cái lý vào đời sống, áp dụng cái lý vào sự sinh hoạt của mình. Thành ra khi nào mình học nó cũng phải có sự lý. Thế cái khi mà bắt đầu nói học đó, thì đương nhiên rằng là mình còn đứng ngoài sự lý, thì mình học càng học mình phải thâm nhập vô cái sự và cái lý. Mình học lý đúng nghĩa đó thì là mình nhập vào lý, mình học sự đúng nghĩa đó thì mình nhập vào trong sự đó. Thì nhập vào trong sự đó, nó gọi là sự lý. Nhưng mà còn có hai cái còn có một cái gọi hai cái thứ đó khác nữa, là mình học giải và hành, gọi là hành và giải, gọi là hành giải hay là giải hành. Thì rằng là hành nó tức là sự, hành mọi cái sự ra, giải đó là phải hiểu cái lý. Thì học cái lý mà thâm nhập vào lý thì giải, thâm nhập vào sự thì hành. Còn nếu mà chúng ta mà không học mà không thâm nhập vào lý thì chúng ta chưa giải, mà chúng ta học sự mà chưa thâm nhập vào hành thì chúng ta chưa học được sự. Thành ra người mà học được lý, càng học được lý thì người ấy càng giải, người càng học vào sự thì người ấy càng hành. Hay giống một người học mà không thấy hành là biết ngay là không học sự gì cả. Một người học mà không có hiểu thì biết ngay rằng là chẳng có đạt được một cái lý nào cả. Cho nên chỉ có một cái điều rằng là người ta học rất là nhiều, học rất là nhiều khóa, học là rất là nhiều thầy, nhưng mà rõ ràng người ta chẳng giải gì. Và rồi người ta cũng cóp nhau, người ta cũng được nhiều thầy dạy sự, và người ta cũng cóp nhau học sự, người ta cũng học qua những cái người đi trước học sự, nhưng mà người ta không có hành gì cả. Ngoài những cái sự như vậy ra, chẳng còn một cái hành nào hết, chẳng còn một cái hành nào hết. Cái hành ở đây là nói rằng là hành được một cái vấn đề của trí tuệ, của lý. Thì cái trí tuệ đó nó khi nào cũng làm cho mình sáng tỏ mọi cái khía cạnh của nhân quả. Cái lý đó nó có một cái căn bản vô cùng, căn bản đấy là nhân quả. Thành ra cái trí tuệ nào của Đức Phật nó không phải dựa trên một cái nền tảng của nhân quả, mà dựa trên cái nền tảng của nhân quả đó thì tự nhiên nó đưa đến cái thiện pháp. Là bởi cái lý lẽ là tại sao vậy? Là tại vì ai cũng thích quả tốt, ai cũng thích quả tốt. Mà nếu mình hiểu rõ nhân quả, mình không có bị mê muội nhân quả đó, thì mình sẽ biết gieo nhân. Thì cái nhân mà đưa đến quả tốt khi nào cũng phải là nhân thiện mới đưa đến quả thiện, nhân tốt mới đưa đến quả tốt. Thành ra vì như thế, khi mà chúng ta nhắm đến mọi cái quả tốt thì tự nhiên mọi cái vấn đề chúng ta gieo nhân đều là nhân tốt hết, đều là thiện pháp hết. Như vậy khi chúng ta gieo nhân, chúng ta hành, là chúng ta hành cái sự. Như vậy thì mọi cái sự hành của đạo Phật đó đều phải là thiện. Thành ra thiện nó không phải là chúng ta chỉ có lẩn quẩn ở trong một cái điện thờ, chúng ta chỉ có lẩn quẩn với lại một cái số người mà gọi là đồng một cái nhân duyên với chúng ta. Mà chúng ta hành thiện đấy đó, là chúng ta phải đem cái trí tuệ đó biến nhất thiết xứ, biến nó trở thành ánh sáng mặt trời chiếu khắp. Có nghĩa là chúng ta mang cái ánh sáng nó đi chiếu cùng hết, thì khiến cho mọi người nó đều được sáng tỏ, đều được hiểu biết, sáng tỏ hiểu biết đưa đến vấn đề thực hành. Thành ra mọi người, người nào cũng hiểu thật thì người ấy đều hành thật, thì nhất nhất mọi người đều hiểu thật và nhất nhất mọi người đều hành thật, thì bây giờ đấy mới gọi là huệ vô lậu. Thì khi mà mọi người người ta hành theo một cái xu hướng của nhân tốt để đưa đến một cái quả tốt, thì ở nơi mặt lý là huệ, ở nơi mặt sự là giới, bởi vì tu nhất thiết thiện, độ nhất thiết chúng sinh, đoạn nhất thiết ác. Bởi vì khi hiểu rõ mọi cái nhân quả thì đương nhiên rằng là không còn một cái nhân ác nào có thể len vào trong cái lý, cái giải của mình được, cái giải thanh tịnh đó. Và không thể nào xen vào trong cái hành của mình được. Cho nên vì luôn luôn làm mọi điều thiện thì tự nhiên mọi điều ác luôn luôn bị tiêu trừ. Luôn luôn làm mọi điều thiện đấy đúng nghĩa là thiện pháp. Cho nên không phải làm vì cái lợi ích của cá nhân mình, mà làm vì chúng sinh. Cho nên nếu dám xây chùa vì chúng sinh thì không có cạnh tranh, thì không có vấn đề gọi là bồn đạo của tôi hay bồn đạo của anh. Bồn đạo nào cũng tốt nếu họ chịu tu theo giới định huệ, theo tam vô lậu học. Tại sao phải là theo đúng mình á thì mới là chính pháp? Mà nếu theo đúng mình mới là vậy thì vô hình chung mình đang hủy báng với thầy khác là tà. Cho nên anh theo với thầy khác không được. Tại sao? Anh theo với thầy khác là tà. Còn nếu mà cá nhân mình mà không đủ sức giới định huệ thì mình cũng nên khuyên người ta đi học thầy khác. Đó mới là một người có lương tâm. Nhưng mà chỉ tại có vấn đề tranh giống như là hai nhà kinh doanh tranh, giống như rằng là hai tiệm tạp hóa tranh, thực là xấu hổ. Nhưng một ông thầy mà cứ đi tranh như vậy thực là xấu hổ. Y như là hai tiệm tạp hóa tranh nhau. Thành thử nếu học Phật pháp và nếu tu Phật pháp theo kinh, cái những cái tôi nói đâu bao giờ tranh. Thì chẳng bao giờ mà từ khẩu của mình mà gợi ra cái ý tranh hay là tư tưởng hay là lời nói. Thì cái vấn đề đấy là mạnh ai á nấy thắp sáng cho Phật tử. Cho nên ngay cả thiện tài cũng đi học tới 53 vị trí thức, học về Bồ Đề Tâm, học tới 53 vị để mà rút tỉa bài học và kinh nghiệm, để biết cách thực hành, để hiểu về Bồ Đề Tâm. Thế thì tại ngay từ đầu rồi, cái tư tưởng đó nó không có cái ý hướng của giải thoát, cho nên nó mới trần tục, nó mới sinh ra đấu tranh, tức là tranh giành, đó là sân hận. Mà từ cái nguyên nhân gây ra đấu tranh sân hận là lòng tham, là tham gọi là được nhiều. Thành ra tất cả những thứ như thế nó phản ngược lại với giới định huệ. Cho nên vì như vậy, cái quả là cái mục tiêu nhắm đến nó cũng đã sai rồi. Cho nên mọi cái nhân làm nó mới đi tốt lốt như vậy. Nếu mà cái nhân cái quả mà hiểu biết cái giáo lý của đạo Phật là để đưa đến cái vấn đề là giải thoát, chứ không phải là đưa đến cái vấn đề mà nghĩ rằng sự thành công của mình á, là mình được nhiều bổn đạo hay mình có được nhiều người cúng dường, hay là xây được cái chùa to Phật lớn hay mình có một cái danh. Một người có cái danh đó, một hòa thượng nó không có kêu những cái người khác giới tới để mà nhắc nhở những cái chuyện mà rằng là theo đây hay theo đây, mà hãy nhắc nhở rằng là theo chính pháp, thì hòa thượng đó mới là xứng đáng là cao tăng. Nên nhắc nhở người Phật tử, phải nhắc nhở người Phật tử là phải theo thầy này, nghe thầy kia cái gì, mà chỉ có nên nhắc nhở là theo chính pháp. Nhưng giống như là Đức Phật nhắc nhở, đừng nghe ai hết. Khi một cái làng hỏi Đức Phật là biết bao nhiêu đạo sư đã từng tới đây, người nào nói chúng tôi cũng thấy hay hết. Hôm nay ngài đến đây nói chúng tôi cũng thấy hay hết. Ai nói chúng tôi thấy hay vậy thì chúng tôi biết theo ai? Nghe này, cái căn bản của Đức Phật để chúng ta theo Đức Phật một cách chính xác. Đức Phật nói như vậy, đừng nghe ai hết, cho dù người đó là cha mẹ mình, cho dù người đó là thầy mình, cho dù người đó là người bản thân của mình, cho dù người đó là những người thân bằng huyết thuộc của mình đi, những người ân nhân của mình đi chăng nữa, cũng đừng nghe, cho dù đó là lời dạy của truyền thống đó, xưa nay cũng đừng nghe. Nếu xét ra mà nó có hại cho mình và cho người cũng đừng nghe. Và hãy nghe cho dù lời nói đó của kẻ thù mình, của người ác, của địch thù mình, của ma vương đi chăng nữa, nhưng xét ra nó có lợi cho mình và cho người. Như vậy thì Đức Phật muốn nói rằng là bất luận là một cái lời nói nào, hay bất luận là một cái triết lý nào, mình cũng phải nghe theo cái suy nghĩ của vấn đề thiện pháp là có lợi cho mọi người và cho mình hay không. Hãy nghe và đừng nghe những cái gì đó mà nếu xét ra nó có bất lợi cho mình cho người, đừng nghe. Có nhiều người thì cứ lý luận rằng là chả lẽ thầy nói, chẳng lẽ sư phụ nói, chẳng lẽ hòa thượng nói mà mình nghe tội chết. Nhưng mà tại sao mình nghe Phật nói mình sợ tội? Tại sao một lời của một người nào đó, cho dù đó là tăng, nói sai lời Phật mà mình nói là mình không nghe, mình sợ tội? Thế thì mình còn Phật thì sao? Tại sao mình không nghe Đức Phật? Tại sao mình nghĩ cái chuyện là nếu mình nghe lời Phật tội chết? Nên phải hiểu như vậy. Thành ra với Đức Phật nó rõ ràng, những lời dạy của Đức Phật nó đã chỉ cho mình thấy là hãy chỉ xu hướng tới thiện pháp thôi, chỉ hướng thượng, hướng thiện và hướng giải thoát thôi, đừng hướng nhân. Đừng theo người, để rồi lúc thì sùng bái, lúc thì hủy bán. Cứ chỉ theo pháp thôi, thì không bao giờ sùng bái, cũng chẳng bao giờ hủy bán. Nghĩ lại xem phải vậy không? Sùng bái cho lắm, đến lúc nào không hài lòng thì hủy bán, trở mặt. Còn nếu mà chỉ có theo pháp thôi thì chưa từng sùng bái mà cũng chưa bao giờ hủy bán. Học pháp này, thành ra cái người Phật tử nó là không có chịu hiểu những cái điều vấn đề như vậy để mà gọi rằng là học được một cái chính pháp của Đức Phật, rồi thì ở nơi mình nó sẽ ít lỗi là ở những cái vấn đề như vậy, bởi vì nó sẽ không tham, nó sẽ không sân, nó sẽ không thành bị phe phái để mà phải sân hận, để mà phải thương và ghét, thì nó sẽ rất một cái, nó rất là cả là đúng nghĩa là tôi đến với đạo Phật không phải tôi cầu thầy cầu gì hết, mà tôi đến với đạo Phật là tôi cầu pháp, mà tôi đến với tăng là bởi tăng có pháp, cũng giống như rằng là ra làm quan vì vua là bởi vì vì xã tắc chứ không phải vì cá nhân ông vua. Còn mấy anh vì cá nhân ông vua đó thì một là địch thần, hai là trung ngu, tức là trung thần nhưng mà trung ngu, bị kép một cái chữ là trung ngu đó. Nhưng nếu đến vì xã tắc á thì không bao giờ là địch thần mà cũng chẳng bao giờ là trung ngu. Nó bài học cũng giống như là Yến Anh. Cho nên Yến Anh là một nhà hiền triết, kiêm là một thừa tướng chữ danh của thời Chiến Quốc. Hay như cái thời phong kiến chuyên chế như vậy mà dám nói những cái câu mà hết sức là có tư tưởng của dân chủ, mà mãi cho đến là gọi là phải đến đến thế kỷ thứ 19 mới manh nha, mới có thể khá. Nói thẳng là thế kỷ thứ 18 là bắt đầu có cái tư tưởng là bỏ quân chủ để mà lập nên một cái nền gọi là Cộng Hòa. Đó là cái cuộc cách mạng Pháp vào thế kỷ thứ 18. Cho nên người Pháp là tự hào lắm, tự hào là giống như cha đẻ ra nền Cộng Hòa ở trên toàn cầu. Thì mãi cho đến thế kỷ 18 nó mới manh nha được như vậy. Xong rồi nhưng mà cái thể chế Cộng Hòa cầm cự không được lâu là bị sụp đổ, rồi lại thể chế quân chủ lại được tái lập bởi Napoleon vua lại. Rồi là có thể nói là mãi cho đến thế kỷ thứ 19, 20, rồi những cái cuộc cách mạng ở bên Nga, nó ví dụ vậy, lật đổ Nga Hoàng, rồi những cái vụ từ từ như vậy, rồi những cái thể chế của quân chủ mới bị diệt đi, rồi dân chủ mới thành lập lên dần dà. Phải nói rằng là cho đến 20, thế kỷ 20 mà còn chưa được có vững chắc nữa dân chủ. Thế mà cái thời đại mà Xuân Thu Chiến Quốc ấy đó mà Mạnh Tử, tức là cách đây là cũng gọi rằng là hơn 2000 năm. Thế mà Mạnh Tử nó dám nói một cái câu nói mà nó nghe nó rất ư là dân chủ, mà không bị tội gì cả. Đó là dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Dân vi quý là dân nó là quý số 1, xã tắc thứ chi, xã tắc là sơn hà đất nước đứng thứ nhì sau dân. Quân vi khinh, vua là hạng bét, dám nói như thế có nghĩa là dân là nhất, tức là dân chủ rồi, dân là nhất, xã tắc sơn hà là thứ nhì, vua hạng bét. Ở mấy anh trung ngu kia thì vua là nhất. Rồi xã tắc thứ chi, rồi dân vi khinh. Cho nên người ta bị những cái đầu óc kiểu như thế, cho nên người ta coi chúng sinh là khinh, chùa là thứ chi, thầy là quý. Nhưng mà kỳ thật phải đảo ngược, chúng sinh vi quý, gọi là tư viện đó, thứ chi, tăng vi khinh. Thật tình mà nói thì là một vị tăng thấy như vậy, Phật tử thì thấy tăng là cao cả, mà tăng mà sở dĩ cao cả là tăng lại thấy ngược lại, lại tăng lại thấy là chúng sinh nó là ân nhân của ta, Đừng quên rằng là trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân ấy, bà dì của Đức Phật nói rằng là chúng sinh này là nặng ân với Đức Phật kia lắm, ân của Đức Phật lớn lắm, chúng sinh thể nào nên đáp được. Nên Phật phải đừng nói như vậy. Như Lai là cái người mang ân lớn với chúng sinh, cho nên vì vậy thể độ nhất thiết chúng sinh, không bỏ một chúng sinh nào cả để đền ơn. Tất cả những vị cao tăng mười phương ba đời chư Phật cộng với nhất thiết chư Bồ Tát, thầy đều coi chúng sinh đó là quan trọng nhất, là ân. Nhờ chúng sinh mà thành Phật, thành Bồ Tát, thành cao tăng. Không có chúng sinh, không độ chúng sinh sao là cao tăng? Thì chỉ là gọi là phàm phu tăng. Không độ chúng sinh sao thành cao tăng? Không dạy bảo chúng sinh sao thành cao tăng? Hãy nhất nhất điều chúng sinh. Rồi chúng sinh nuôi ăn, nuôi mặt. Thành ra làm sao mà không coi trọng chúng sinh? Thành ra chùa chiền cũng chỉ để làm một cái môi trường nuôi dưỡng chúng sinh, để khiến cho những chúng sinh ấy sớm vươn lên trở thành Bồ Tát nhờ môi trường chùa chiền. Cho nên tôi luôn luôn ví dụ như vậy, tôi luôn luôn ví dụ là suy nghĩ nhỉ? Hết thảy chúng sinh, hạt giống để trồng cho thành Phật, chùa chiền đạo tràng là phân bón. Hạt giống phải có phân bón, hạt giống có phân bón mới lên được. Chúng sinh không có những cái chốn gọi là đạo tràng để tu tập thì không bao giờ mà phát triển được. Giáo pháp là nước tưới, chùa là phân bón, giáo pháp là nước tưới, chúng sinh là mầm, chư tăng là người trồng cây. Cho nên nếu thực sự là một người trồng cây, người ấy coi trọng cái gì? Coi trọng phân bón hay là coi trọng hạt giống? Một tay trồng cây tồi á, thì nó chỉ thích phân bón mới giữ nước, mà không có chịu làm cho hạt giống nó vươn lên. Một người trồng cây giỏi là cái người ấy lợi dụng nước và phân bón để làm cho mọi hạt giống đều đầy mầm, được bông kết trái, trổ thành cây đại thọ. Người nào trồng cây giỏi, người đấy là cao tăng, là thánh tăng, là Bồ Tát. Còn không biết trồng cây nó là phàm tăng. Thế thì cái bổn phận của những người trồng cây hiểu như vậy, còn bổn phận của một người Phật giáo đồ thì cũng phải hiểu là mình đến với lại cái ngôi chùa này để mình được ươm, để mình được tưới, để mình được nuôi dưỡng, để mình mục tiêu của mình là để lên cây, chứ không phải là dùng nó làm một cái trụ sở của đảng này hay đảng nọ, hay phe này hay phe kia. Thế những hạt trùng đó là trùng lép, không bao giờ lên được. Thờ đã không biết trồng, hạt trùng lại còn lép. Thành ra phân bón cũng chẳng có làm nên chuyện gì. Nước thì không có. Thành ra phải hiểu rõ như vậy đó, thì mới làm Phật sự được. Tại không học những cái điều đó, thành ra không biết dạy những điều đó. Thành ra chỉ biết dạy những cái thứ mà thế gian thế tục thôi, còn chẳng biết diệt và đạo là cái gì hết, chẳng biết giới định huệ là cái gì hết. Cho nên khi chúng ta biết là cái trí tuệ nó, thì tự nhiên nó thâm hiểu nhân quả, thì nó biết làm tất cả những cái quả tốt, cho nên nó gieo mọi nhân tốt. Mà gieo mọi nhân tốt nó là thuộc về phương diện của hành. Trí tuệ là hiểu biết nhân nào để sinh quả. Còn sự là hành cái vấn đề nhân đó để trải nghiệm, để thực chứng được kết quả. Thành ra mọi cái hành đó đều thuộc về giới, tức là đoạn ác là hành thiện và đều là độ chúng sinh, nó đều là phương pháp trồng cây xây dựng. Thì như thế đấy, thì đó là giới định, giới huệ. Và cái vấn đề đó của đạo Phật đó là bởi vì khi hiểu rõ cái vấn đề của nhân và quả, cho nên thường hằng gieo những cái nhân như vậy và thường hằng đoạt được những cái quả như vậy, cho nên nhân nó cố định quả cố định, cho nên nhân bất động quả bất động, nó gọi là định vô lậu học. Cái người học Phật thời nay đó thiếu định 100%, không biết học định, chỉ biết học kiến thức và học những cái hành linh tinh, rồi không biết hành học những cái hành lớn là hành lợi lạc chúng sinh, hành mà tăng trưởng thiện pháp, đoạn diệt ác pháp, không biết học cái hành đó, là chứng tỏ là cái lý ở trong đầu nó không được thiện. Thành ra cái hành ở ra hành đó, lý đầu trong sao đó thì hành nó ra như vậy. Thành ra thiếu khỏe, thiếu giới, mà lại lúc hành lúc không, cho nên thiếu định. Cho nên cả giới định huệ đều không có. Hay nó tam vô lậu học không có. Mà nếu nó là vô lậu học là nó như là tôi đã nói là hai nghĩa. Một nghĩa là bởi vì nó đem đến sự vô lậu, giải thoát, pháp vô lậu, nó là vô lậu pháp, tức là pháp giải thoát. Ở hai nữa là nó cũng là cái nghĩa của cái vấn đề mà gọi rằng là thường hành, không gián đoạn. Thì có thể những cái bài học, những cái bài học kiểu như thế này á, phải nói thẳng rằng là khó học mà cũng khó dạy nữa. Là bởi vì cái nghiệp của chúng sinh nó quen này, nó quen hữu lậu, không quen vô lậu, quen phi giới không có quen giới, quen vô minh không quen huệ, quen tán loạn không quen định. Cho nên vì như thế nó rất là khó. Vì như vậy cho nên rằng là cái vấn đề rằng là phải huân tu huân tập, tức là làm sao để huân tập được một cái trí tuệ. Và cái trí tuệ đó mình biết rằng là cái trí tuệ đó là cái pháp, chứ không phải là cái vấn đề là trí tuệ là mình cứ y vào một người mà mình thành trí tuệ. Mình y vào cái pháp chứ không phải mình y vào một người. Mình y vào cái giáo pháp thì mình mới thành trí tuệ. Trí tuệ từ pháp chứ không phải từ nhân. Phải hiểu như vậy. Như hồi nãy tôi đã ví dụ rồi. Tôi đã ví dụ rằng là bây giờ mà tôi mà có thể trở thành rằng là một người có phúc đi, thì cũng chỉ tại vì nhờ tôi thực hiện những cái thiện pháp thôi. Còn nếu giờ tôi không thực hiện cái thiện pháp thì tôi cũng chẳng có cái gì phúc đức. Người ta biết khen tôi, người ta biết khen cái pháp tôi đang dùng. Người ta biết theo tôi mà người ta biết theo cái pháp mà người ta đang nhớ, cái pháp đó mà người ta mới khen tôi. Thành ra người ta khen tôi, người ta biết cách khen. Thành tôi từ chối không nhận lời khen mới trên đó. Anh đừng khen tôi, khen cái pháp tôi đang dùng ấy. Đừng theo tôi, theo cái pháp tôi đang dùng đấy. Tôi không cần ai theo tôi hết, tôi cần người ta theo cái pháp mà tôi sử dụng và tôi chỉ, mà người ta chứng kiến, mà người ta khen là phúc đức ấy. Tôi theo nó đi, không cần theo tôi. Ta theo tôi mừng, ta theo pháp tôi mừng ghê lắm. Sự thành công của tôi không phải là người ta theo tôi, sự thành công của tôi là người ta theo cái pháp mà người ta nhìn vào đó, người ta bảo tôi phúc đức đấy. Tôi theo pháp đấy đi, đó là sự thành công của tôi. Tôi có dạy người ta là tôi muốn dạy người ta theo cái pháp, tôi không phải dạy người ta theo tôi. Nếu tôi dành người ta theo tôi là tà. Cho nên Đức Phật mới độ nhất thiết chúng sinh, nhưng mà không có thấy có chúng sinh để độ, cũng chẳng thấy có người để độ. Thì đó là cái vấn đề rằng là tại sao vậy? Tại chỉ là pháp thôi. Đứng theo cái con người, theo pháp, xong rồi khi theo cái pháp đó, thì mình cũng vậy. Theo cái pháp thì bây giờ mà mình chỉ có là pháp thôi, chứ không có là mình. Thế cái người mà dày cái pháp như vậy thì là những cái người mà đắc pháp, là những cái người cũng đều chẳng có nhân ngã, chỉ có pháp thôi. Chỉ thấy pháp thôi, không thấy ngã nhân này. Chỉ thấy pháp thôi. Thế mình phải hiểu như thế đó thì học đạo đó nó không có uổng công, và rồi thì làm Phật sự đó nó ít phiền não. Tại không trách. Thành ra rằng là ngài Tu Bồ Đề cũng được Đức Phật khen và cho là ngài là bậc A-la-hán vô tranh. Ngài không có tranh. Thành ra rằng là ngài là thuộc A-la-hán gọi là vô tranh, đắc được cái tam muội gọi là vô tranh tam muội. Thì có cái nghĩa rằng là người ta tranh nhau là cũng chung quy là người ta chỉ có là tranh những cái hữu vi hữu lậu. Còn những cái người mà theo vô lậu thật thì cái gì đâu mà tranh. Cái pháp đó, đó đâu có sợ ai lấy mất đâu. Cái tài sản này một người này được thì người khác mất, đúng. Những cái pháp thì cái người này được người kia cũng vẫn được như thường, nó mất gì hết chẳng đó. Không phải là bây giờ một người nào đó lấy được cái pháp từ bi thì là từ bi nó mất tiệt ở trên đời, chẳng còn ai được nữa hết, cho nên phải giành. Không cần tranh. Cái người mà đến sau 26 thế kỷ vẫn có thể đạt nó một cách trọn vẹn, không mất một chút nào hết. Một người được nó mà nó bản thân nó cũng chẳng có mất một mảnh may nào. Tất cả mất nó không tăng, tất cả cùng được nó không giảm. Cái pháp ấy nó không tăng không giảm. Thành ra để cầu cái pháp đấy không có tranh. Để cầu lợi thì tranh, để cầu tình thì tranh, để cầu danh thì tranh, để cầu tiền tài thì tranh, để cầu chức vụ thì tranh, nhưng cầu pháp thì vô tranh. Thành ra thấy tranh nhiều thì biết ngay rằng là thiếu pháp. Có pháp thì vô tranh. Thành ra khi nào thì mọi người thì mở miệng là đến chùa học đạo thì cũng nói là cầu pháp. Nếu mà dưới cái con mắt của tôi mình quan sát được bao nhiêu kinh nghiệm và hành đạo của tôi thì tôi thấy người ta cầu pháp hữu lậu chứ người ta không cầu pháp vô lậu. Thật đáng tiếc ấy. Thì cầu pháp hữu lậu trả giá đắt lắm, tại vì phiền não, đấu tranh, mệt mỏi, sống suốt cuộc, bù, chết nhăn răng, thế nào cũng vậy. Mà chết là mất hết, đứa khác nó hưởng, đứa khác nó nắm. Mà cầu vô lậu pháp á, thì trả bằng một cái giá phụ qua. Bao nhiêu người cảm ơn, bao nhiêu người nghĩa là gọi là được an ủi, bao nhiêu người tán thán. Nếu muốn thành do đó mà chúng ta thấy rằng ngay cái khi phát tâm cầu cái pháp mà cầu pháp đúng nghĩa, tức là cầu pháp vô lậu, thì cái cuộc đời tu của cái người đó nó tiến tu lắm, nó lợi lạc lợi ích chúng sinh ghê lắm. Nhưng mà ngay cái khi phát tâm tu hành đó, mà cầu cái pháp của cái hữu lậu này nè, thì nó rớt vào trong cái trường đấu tranh. Còn nếu cầu cái pháp vô lậu thì nó rớt vào trong một cái cảnh giới đầy pháp và đầy Phật và Bồ Tát để noi theo, để gần gũi, để học. Cho nên nếu mà cứ cầu pháp vô lậu thì vô tranh thì vô phiền. vì nhờ là không tham, cho nên yên. Vì vậy trở lại một câu chuyện, một cư sĩ tới hỏi hòa thượng chủ trì: thưa hòa thượng, bằng sự kinh nghiệm tu tập của ngài, bằng cái đức độ của ngài trong bao nhiêu năm trời nay, xin ngài hãy dạy cho con cái phương cách nào không phiền não khi mà sống chung với lại mọi người. Sống chung mọi người luôn luôn có phiền não, bất luận là sống chung với ai, vợ hay chồng, cha mẹ hay con cái với nhau, bạn bè hay thân bằng quyến thuộc gì với nhau cũng đều có phiền não. Kẻ thù mình né rồi, kẻ ghét mình cũng né rồi, giờ mình tìm toàn là bạn với người thân, thế mà nó cũng phiền não. Thành ra xin hòa thượng chỉ cho con, với cái đức độ của ngài, với cái trí tuệ của ngài, ngài chỉ bày cho con cái phương cách nào để khỏi phải phiền não. Hòa thượng đáp: tôi không biết. Người cư sĩ hỏi: chứ hòa thượng tu một đời tạo hạnh như vậy, hòa thượng lại có trí tuệ nữa, làm sao hòa thượng lại không biết cách nào để mà cư xử với mọi người sao cho mình sống có thể vô phiền vô não như là thấy thái độ của hòa thượng? Hòa thượng bảo: không, tôi không hề có kinh nghiệm sống chung với lại chúng sinh. Ông này bảo: vậy thì hòa thượng xưa nay sống chung với ai? Và tôi hồi nào cũng giờ tôi sống chung xung quanh tôi toàn Bồ Tát với Phật không à. Thành ra tôi đâu có phiền não, là tôi đâu có kinh nghiệm sống chung chúng sinh, tôi không biết làm sao để được phiền não khi sống chung với chúng sinh. Hòa thượng có giỡn không? Đâu có giỡn. Tại tự mình, khi mà mình sống với chúng sinh đó, mình cũng sao hảo bằng tinh thần của chúng sinh. Tinh thần của chúng sinh là thương, ghét, buồn, vui, đắc, thất, đại khái như vậy, khổ lạc. Cho nên làm sao mà không tránh được phiền não. Còn nếu mà bây giờ mình sống trong một cái tinh thần của Pháp, những người mà mình học hỏi và mình thân cận và mình gần gũi là những người nắm Pháp ở trong tay, gọi là Bồ Tát, gọi là Cao Tăng, gọi là Phật. Cho nên nói là tôi chỉ có sống chung với Phật Bồ Tát không à, tôi đâu có sống chung với chúng sinh đâu. Mình muốn sống với Pháp đó, mình sống với cái Pháp của thế tục, gọi là sự sinh hoạt của thế tục, sự sinh hoạt của thế gian, cho nên mình phải chịu. Còn ngài sống trong Pháp, ngài sinh hoạt bằng Pháp à, thì ngài sinh hoạt bằng Pháp thì tất cả những cái người mà có Pháp, những người mà chúng sinh mà mình sinh hoạt, đó là những người mà chúng sinh, đó là tham sân si. Còn những người Pháp này là những cái người mà giới định huệ, cho nên làm thế nào mà mình phiền não cho được. Cho nên tập sống như vậy đi thì tự nhiên cư trần như bất nhiễm trần. Thì từ từ sống ở trong trần lao này mà nó giảm bớt đi cái mà trần lao. Còn sống với trần lao thì quả tình như vậy, mình có sống với đệ tử thân thiết của mình, với con ruột của mình, với vợ mình, với chồng mình, cũng không tránh được phiền não. Sống với Pháp đi. Ngày nào mà mình sống với những người đó thì mình sẽ phiền não. Ngày nào mình sống với Pháp thì mình sẽ hết phiền não. Bài học ấy, cho nên Pháp có giá trị như vậy đấy. Ngoài cái giá trị là lợi người, có cái giá trị là lợi mình. Sống với Pháp thì thân cận với Bồ Tát kia lắm. Sống với Pháp, cho nên Pháp mới là trí tuệ, là sự hành. Cho nên mình hành có Bồ Tát sau lưng, mình suy nghĩ có Bồ Tát trước mặt chỉ bày. Nếu có như thế đó thì mình mới chịu được, chịu được chúng sinh. Cho nên vì vậy sống ở trong chúng sinh này, nhưng mà vì sống với tinh thần của Pháp cho nên gánh được, cho nên chịu đựng được, chung cục cũng chấp nhận và cũng chịu đựng được, cũng chẳng bỏ, rồi cũng chẳng vì phiền mà bỏ, thì cũng chịu. Đó là nhờ Pháp đấy mà chư Phật mới gánh được chúng sinh. Cho nên có Pháp á, không có thâm nhập vào Pháp thì không thể nào thống lý đại chúng. Cho nên thầy nó cũng tâm nhập kinh tạng thì nào mà thúc đẩy chúng được. Thì đó là những cái mặt mà gọi là sự thật đấy. Sự thật của những cái pháp thế gian hay là những cái pháp xuất thế gian mà chúng ta học hay noi theo. Nếu mà noi theo những cái pháp mà vô lậu như thế đó thì đương nhiên rằng là chúng ta sẽ sống một cuộc sống mà chúng ta sẽ cảm thấy rằng là mình sống xung quanh mình là Phật và Bồ Tát. Mình sống một cái cuộc đời không phải sống chỉ để chịu đựng phiền não. Tức là cố đấm ăn xôi, tức là cứ là gọi rằng là để tranh được một chút quyền lợi này, một chút quyền lợi kia, một chút tình cảm này, chút tình cảm kia phải trả giá. Mà nó có đáng cho trả giá hay không? Nó chỉ là huyễn mà. Nó qua như một giấc mơ, cái gì cũng vậy. Nên ta thấy sao? Đức Phật đã chỉ bày, Đức Phật nó đản sinh đến cuộc đời đã chỉ bày cho mình cái sự thật. Mà mình cũng nhất định không có chịu nghe lời Đức Phật mà không sợ tội chết. Một thầy nào đó đó nói cái gì cũng nghe thì nói là sợ nghe lời thầy tội chết mà làm lơ với Đức Phật. Đức Phật nói cái gì cũng thèm nghe thì lại không sợ tội chết. Và tôi thì nhận thấy cái điều đó, nghĩa là nó tràn lan ở trong đầu óc của Phật giáo đồ, kể cả tu sĩ lẫn cư sĩ đều rất là coi thường lời Đức Phật. Một mặt thì quỳ lạy cung kính cầu nguyện lung tung, một mặt thì là coi thường. Đúng. Ngài nói gì thì ngài nói. Đúng. Đức Phật thì khuyên đàn mình làm nẻo ra đại khái nó như thế, xong rồi cũng chẳng hiểu cái lập trường mà xây chùa tạo tượng để làm cái gì, cũng chẳng hiểu lập trường cái vấn đề họ học Phật để làm cái gì, cho nên nó rốt cục là nó thành thần, nó thành là chỉ là một trường phiền não và đấu tranh phiền muộn. Cho nên vì vậy nó Đức Phật mới nói là mất pháp rồi, cho nên đó là thời mạt. Còn có người đắc pháp thì thời ấy nó còn là thời gọi là tượng pháp. Còn cái thời mà pháp chẳng còn, Phật cũng không, thành ra chuyện rất là đáng buồn. Đó. Rằng cho đến rằng là người xuất gia đó mà cũng là tranh đấu với nhau, sân hận với nhau, tranh đấu với nhau trên cái vấn đề là giành lãnh thổ, đất đai và quyền lợi. Sao tôi thấy điều đó nó phải nói thẳng một điều rằng là nếu mà tôi mà sinh mấy tâm mà tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Của mình tu hành để giải thoát mà trong chưa giải thoát gì hết mà đã giành hết mấy này rồi đầu thai lại si ma đơn luôn. Hả? Tất cả đều chỉ là huyễn, nó có cái gì để dành. Chỉ sợ là thời gian sống của mình không đủ để mà nắm được cái pháp cho nó chặt, gọi là đắc pháp ấy. Chỉ sợ như vậy, rảnh thì giờ đâu đi đấu đá. Hay thiệt. Sao mà nhàn dữ. Thì giờ đó, thì giờ tu tập đi. Giới định huế lắm. Huệ chưa tới đâu mà, cho nên phải tu tập chưa gắt giới chưa tới đâu mà nhẫn đi, tu tập đi, tu định đi, để cho tâm mình nó bất động đi. Thì đó là gọi là chính vì tại như thế, đó cũng là những cái lý lẽ đó mà nhân sinh thì khổ đấy, mà nhân sinh thì khổ, mà cũng là khiến cho mình mới nhận chân được thì ra đây là nó là cái thời kỳ mà mạt pháp rồi. Thế mạt pháp thì là khó tu tập lắm, đúng tôi thấy, tại vì tôi là đi rao giảng cái mà gọi là cái sự mà gọi là pháp vô lậu hay sự giải thoát, nhưng mà khó khăn lắm, phải nói thẳng câu như vậy. Khó chuyển được lắm. Thế nhưng đại loại là mình cũng hiểu một cái câu nói của Ngài Thật Thiện Đại Sư đó, là gọi là cái nghiệp chướng sâu dày gì đó mà mình lại phải sinh ra vào cái thời mạt pháp. Rồi mới biết là mình nghiệp chướng nó sâu dày thế, đào mãi mà nó không có thể nào mà tới đáy được. Nhưng phúc duyên gì mà thời mạt pháp này mà mình lại còn nghe được chính pháp. Chính pháp cũng phải dễ nghe, không phải cứ nói đến chữ Phật, không phải là cứ nói đến chữ chùa là chính pháp. Chính pháp phải là cái xu hướng mà khiến cho rằng là mình có thể thâm nhập vào một cái trí tuệ mà soi chiếu nhân quả một cách tận cùng. Y pháp bất y nhân, y trí bất y thức, y nghĩa bất y cú. Nhờ như vậy mà y vào liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Đó là cách thức để báo ơn Đức Phật. Đức Phật nói như thế. Muốn báo ơn Đức Phật, y vào pháp, đừng y nhân. Y vào trí, đừng y vào thức. Y vào nghĩa, đừng y vào câu cú. Y vào liễu nghĩa, tuyệt đối có y bất liễu nghĩa. Như thế thì mới báo đáp hồng ân của chư Phật thật đúng, đúng như vậy, đúng thật như thế. Tôi thấy như thế. Hình do đó thì muốn mà chúng ta muốn học Phật pháp thực lợi đời thật sự thì nó như thế. Tôi thì đại khái năm tháng nó cứ chồng chất. Nhớ từ cái dạo nào đó tôi mới qua đây, có một anh Phật tử ở bên Nga Xô, anh nói tôi cũng phải phì cười. Anh nói rằng là anh vào trong YouTube đó, anh xem mấy cái bài giảng của tôi, mà anh nói rằng là cũng có một thầy cũng mang tên giống như rằng là hòa thượng vậy đó, cũng là pháp danh Thiện Huệ, trẻ măng à, giảng ở bên Mỹ. Anh biết đó cũng là tôi luôn. Mà đến độ mà từ cái lúc mà trẻ măng cho đến bây giờ tôi già nua anh nhận không ra đó. Mà tí đó thì tôi cũng đi giảng bao nhiêu là cũng là cố gắng là chỉ có nói bấy nhiêu thôi. Mà rồi thì cũng chung cục, cũng chưa có gọi rằng là tôi cảm thấy yên tâm gì cả. Tức là tôi nghĩ rằng là giống như là tôi nói với cái bác kia vậy, nếu tôi chết mà cái pháp của tôi nó vẫn hiện hữu á, thì tôi thấy tốt hơn rằng là tôi sống lâu mà cái pháp của tôi nó mất. Tại vì cái pháp cái độ sinh chứ không phải tôi, không phải tôi nhá. Anh nói nếu tôi có cái pháp đó thì tôi chẳng có độ gì được ai, tôi chẳng có giúp gì được ai, tôi chẳng cứu gì được ai. Nói tôi cũng chẳng có lợi lạc gì hết trơn nữa. Tôi cũng chỉ là một thành phần tham sân si, một thành phần đấu tranh. May đấy, bớt đi một kẻ đấu tranh. Đó là tại vì cũng nhờ tôi chỉ có chú tâm tới pháp thôi. Cái chuyện tôi làm pháp không ai cạnh tranh với tôi hết. Nói ví dụ bây giờ, bây giờ tôi đi tới những nơi sâu xa xúc sinh, tôi cứu giúp những người nghèo khổ, tôi giúp những ngôi chùa bần cùng ở trong những cái hang cùng ngõ hẻm đó, rồi tôi đi cứu thả cứu chúng sinh ở khắp mọi nơi. Từ bất cứ cái thành phố nào tôi đến, nói ví dụ vậy, cũng có một số chúng sinh nào đó cũng phải được cứu. Mà đó là thân bằng quyến thuộc, cha mẹ anh em của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta phải tin như vậy đó. Ví dụ vậy thì cái đó tôi chẳng có thấy ai tranh giành với tôi hết. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà tôi đi về chỗ nào mà tôi lập cái chùa, cái am là bắt đầu có kẻ tranh giành và thị phi và đấu tranh với tôi. Nhưng mà còn những cái chuyện đó tôi làm đó thì thiên hạ nó hoan hỉ lắm. Thì nói rằng là hòa thượng cứ việc lo làm chuyện đấy đi, hòa thượng đừng có nhúng chuyện kia với chuyện kia để chúng tôi làm. Đó, ai có phận sự đấy. Đấy, những cái chuyện mà thiền pháp ấy thì không có tranh. Nhưng mà những cái chuyện mà bắt đầu có cái mùi lợi ấy, lợi dưỡng ấy, thì là đấu đá không cùng, bất kể là hòa thượng hay là cái gì đi nữa. Nhưng mà nếu mà gọi rằng là cái vấn đề mà thiện pháp đó thì là lơ là, không làm. Đấy, đại khái như thế. Thì tôi từ cái tuổi mà còn trẻ măng như vậy đây đấy, anh nói rằng cái tôi cũng phải phì cười đó. Tôi nói cái thầy đó giảng ở đâu, ở Mỹ phải không đó? Anh nói vâng. Thì tôi nói thì giảng ở Mỹ thì mà mang cái tên đó thì chỉ có mình tôi chứ còn ai vào đây nữa. Mà thiệt, hồi xưa tôi giảng ở bên Âu Châu này đâu có thâu video, không ai thâu hết. Ở đó là video còn thuộc diện rằng là xa xỉ phẩm đó. Chỉ có Mỹ thôi, bên Mỹ thôi. Thì bên Mỹ có cái anh Phật tử, anh Minh Giới, anh là chuyên môn thầu băng giảng của mấy thầy Việt Nam trên toàn thế giới. Anh thu thập, anh để đền nhà, anh cho người ta thỉnh với một cái giá gọi là huề vốn để mà khuyến khích người ta nghe băng giảng anh đó ở ở thành phố New Orleans thuộc tiểu bang Louisiana đó. Lâu lắm rồi tôi cũng mất liên lạc với anh rồi, thành ra tôi cũng chẳng biết là bây giờ anh ra sao, cũng già lắm rồi, giờ chắc cũng phải bệnh mấy đó. Thì ở đó anh chuyên viên rằng là mỗi khi tôi qua Hoa Kỳ thì anh xách máy đi, anh quay, anh thu và rồi anh làm thành băng video anh cho thính. Rồi bây giờ thì có lẽ là từ những cái cuộn băng đó của anh đó mà người ta mới để lên trên YouTube, đó là cái thời mà tôi còn trẻ măng, mới có ngoài 30 tuổi thôi. Thành ra cái anh Phật tử ở bên Nga anh mới nói với tôi, anh bảo còn bên đó có một thầy cũng tên giống hòa thượng mà trẻ lắm đó, thuyết pháp thế nhận ông ra tôi luôn. Bây giờ tôi cũng đã già rồi, cũng sắp kiệt rồi, mà bây giờ đó thì cái pháp ấy thì vẫn chưa thấy có người nắm đó. Để mà mình cảm thấy rằng là mình vẫn còn thọ đó. Cái tuổi thọ của tôi đó là tôi phải nhắm theo cái pháp ấy, tức là nếu cái pháp ấy tắt tức là coi như tuổi thọ của tôi cứ đến đó, còn nếu mà cái pháp ấy còn mãi thì cái thọ đấy của tôi nó còn mãi. Thế thì đại biểu như thế thì chúng ta có học đạo như vậy thì chúng ta mới cảm thấy rằng là cái sự mà hiện hữu của Đức Phật đó là một cái sự may mắn lớn nhất ở trong đời, nhưng không có một cái sự may nào trong đời này bằng. Cho nên tôi cũng cảm thấy có những cái vấn đề như người ta nói nhân ngày Phật đản hào quang chiếu cái gì, sao tôi không có động tâm mấy cái đó. Tại vì nếu mà Đức Phật mà phóng hào quang vậy thì thay vì như vậy thì làm sao mà Đức Phật phóng một cái để cho tất cả tên nào nó cũng phát tâm hết, thì nó khá hơn là cho nó nhìn hào quang chụp hình để đó cái tâm nó cũng vẫn như thế hả? Tôi không cần một cái hào quang như vậy, tôi cần một cái hào quang mà làm sáng tỏ tâm ý của người ta để người ta có thể hiểu được pháp. Thế điều đó tôi cho là điều đó mới cần. Thế Đức Phật ra đời nên dù sao đi chăng nữa thì tôi vẫn nói rằng là suốt bao nhiêu nay bất cứ khi nào mà tôi nghĩ lại đó là tôi đều thốt lên một câu là tôi quá may mắn là nhờ rằng là tôi hiểu được, biết được Phật pháp. Đó là điều may mắn duy nhất trong cuộc đời thôi. Rồi còn cái gì xảy ra trong cuộc đời này của tôi cũng không thành vấn đề, tại vì là tôi được cái quý nhất này, tức là ít nhiều thì tôi cũng hiểu được Phật pháp, thì ít nhiều gì thì tôi cũng có thể hành được nó, thì đó là một cái sự gọi là tối may mắn. Thế thì cũng mong rằng là tất cả mọi người trong chúng ta đây luôn luôn được cái sự may mắn đó, gìn giữ cái sự may mắn đó trong nhiều đời nhiều kiếp, không có để nó thối thất, và chúng ta phải hiểu biết cái xoay chiều và hướng đến một cái mục tiêu tu học của chúng ta là để đến một cái sự mà vô lậu học, chứ không phải rằng là một cái học hữu lậu như rằng là đại đa số Phật giáo đồ cũng như là chúng ta đã từng theo bao nhiêu năm tháng này là một cái học mà hết sức rằng là hữu lậu, không có đưa đến cái vấn đề của giải thoát. Và cũng xin đem công đức có được đó của toàn thể chúng ta hồi hướng đến cho nhất thiết phụ mẫu cha mẹ chúng ta trong vô lượng đời từ trước đến nay đều sẽ được những cái nhân duyên may mắn phúc báo nói trên đó, để họ có thể phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, sinh Tây Phương và thành Phật Đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem